tất cả tướng có không hay là sắc không đều không phải là thiệt. Bởi không thiệt nên biết từ tâm vọng tưởng hiện. Như vậy thì sắc đã gồm cả thân của chúng ta, thân tâm chúng ta, rồi không tức là chỉ cho cái không bên ngoài. Thì là hai cái sắc không đó nó không có thiệt. Không thiệt thì mọi cái có và không thế gian cũng đều không thiệt, từ mê tâm hiện ra. Như vậy thì nên đeo đuổi dính mắt hay là nên xả ly? Như vậy thì khi mình tắt thở là mình mất cái gì? Mất cái gì? Mất cái quyển thanh, phải không? Rồi mất cái quyển cảnh. Mà cái quyển thanh, quyển cảnh mất tiếc không? Rồi có gì đó đáng tiếc. Cái đồ quyển mà mất thì nó chuyện chơi thôi. Như vậy thì bao nhiêu đó mình cũng thấy cái sanh tử mình tự tại rồi, phải không? Chứ còn mình thấy nó thiệt, thân này thiệt, cảnh này là thiệt, cho nên sắp đi bỏ cái thân này quá tiếc, bỏ cảnh này cũng quá tiếc. Bởi tiếc nó cho nên được quyến luyến rồi trở lại, đi rồi trở lại. Để mất thân này tìm thân kia, mất cảnh này thì tìm một chỗ khác, không phải dám bỏ, không dám buông. Học mấy cái này rồi thì quý vị mới thấy, nếu mà thân này, cảnh này nó đều là quyển, thì thân và cảnh ở cõi cực lạc nó thiệt không? Thiệt không? Như vậy thì mình bỏ cái quyển này đi chọc để tìm cái quyển kia thì cũng là quyển thôi, phải không? Nên hiểu cho thấu đáo thì nó không có hai, chẳng qua là phương tiện thôi. Mình nhiều khi mình mắc kẹt ở phương tiện. Nếu mình thấy rõ thân quyển, cảnh quyển thì đâu có thấy ta bà là khổ, cực lạc là vui, phải không? Cái khổ quyển với vui quyển nó có gì quan trọng? Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: sắc thải và tâm không, sắc thải nuôi lớn tâm, thanh thọ dụng an lập, tàn thức hiện chúng sanh. Bốn câu này là tóm lại nói sắc và tâm nó phải đều không, mà do sắc đó mà nó nuôi lớn cái tâm vọng tưởng của mình, rồi do những cái thân thọ dụng an lập các thứ, mà an lập các thứ đều là từ nơi cái tàn thức nó hiện chứ không có gì lạ. Tâm ý cùng với thức, tự tánh pháp có năm, vô ngã hai thứ tịnh, nói rộng nói thế này, dài ngắn có không thải, lần lượt lẫn nhau sanh, bởi không nên thành có, do có nên thành không. Như vậy thì nói rộng ra không phải chỉ có không thôi, mà nói dài ngắn, vuông tròn, phải quấy hơn thiệt vân vân, tất cả đều đối đãi mà sanh, nó không có cái thật. Vi trần việc phân biệt, chẳng khởi vọng tưởng sắc, tâm lượng chỗ an lập, ác kiến là chẳng ưa. Nghĩa là từ cái các cái sự vật mà phân tích tới vi trần thì như vậy mình mới không có khởi cái vọng tưởng nó là sắc thiệt. Rồi tự tâm, tâm lượng, do tâm lượng mà an lập thì những người ác kiến họ nghe cái này họ không chịu. Phi cảnh giới, giác tưởng, thanh văn cũng như thế. Chỗ nói của cứu thế, cảnh giới của tự giác cũng không phải là cái giác tưởng. Cảnh giới giác tưởng là hàng thanh văn mà biết được chỗ đó. Chỗ mà Đức Phật nói, cứu thế là Phật nói. Cảnh giới của tự giác, tức là cái cảnh giới của Ngài đã giác ngộ, chỉ cho chúng ta thấy. Bài tụng này nói khác vân vân, nơi tâm vốn không có, tâm y sắc nuôi dưỡng mà sanh, song tâm đã không, sắc vân vân từ đâu mà có, căn thân khí giới hiện tiền, làm chỗ cho tâm y, bởi vì mê chơn làm tàn thức, mới hiện ra tất cả kiến chấp của chúng sanh, đã nhân mê mà hiện, nên Như Lai giọng nói tâm, ý, thức, năm pháp, ba tự tánh, hai thứ vô ngã, cũng là đến trong mê kia mà chỉ bàn danh tướng kiến biết chọn lựa. À, như vậy thì Phật nói những cái pháp phân biệt để cho chúng ta biết tu đó thì cũng là nhân trong mê mà đặt danh tướng thì chúng ta chọn lựa thôi. Chính như kiến chấp sắc vân vân, dài ngắn có không, đối đãi nhau dựng lập, y không thấy có, y có thấy không, đều là việc trong mê, thải đều không có tự tánh. Nếu đối với tất cả cảnh giới phân biệt mà chẳng khởi tất cả phân biệt, chỉ trụ tự tâm hiện lựa, đây là cảnh giới tự giác. À, cái câu này là cái câu chỉ cho chúng ta tu đó. Nếu đối với tất cả cảnh giới phân biệt mà chẳng khởi tất cả phân biệt, à, đối với cảnh giới có không phải trái này kia mà là cảnh giới phân biệt mà mình không khởi cái niệm phân biệt, chỉ trụ tự tâm hiện lượng, tức là sống với cái tâm thể yên lặng sáng sủa hằng biết của chính mình, không có khởi vọng tưởng phân biệt, thì đó là cảnh giới tự giác. Cái đó là cái cảnh giới tự giác. Như vậy cảnh giới tự giác ở đâu? À, ở ngay nơi mình đó, chứ đâu hết. Nghĩa là không có đuổi theo cái phân biệt mà hằng sống với cái hằng chi hằng giác mà không có tướng. À, hằng chi hằng giác mà không tướng, đó là tự tâm hiện lượng. Mà sống được như vậy là cảnh giới tự giác, đó là cảnh giới tự giác. Như Lai cứ thế nói ra, đó, đó là chỗ mà Phật nói đó. Những cái ác kiến chẳng ưa là chẳng phải cảnh giới của phàm phu và thanh văn. À, đọc tiếp ơi. À, thông qua
chỉ từ đặt đốn hay tiệm.
Thơ qua chỉ trừ sạch đốn hay tiệm. À, nó là chữ sạch, trừ sạch những cái tâm thiện lưu. Tâm thiện lưu tức là cái tâm niệm liên miên sanh diệt ở trong mình á. Bây giờ Bồ Tát Đại Huệ vì trừ sạch tâm thiện lưu lại hỏi Như Lai, Phật Phật rằng: Thế Tôn, làm sao trừ sạch tâm thiện lưu của tất cả chúng sanh là đốn hay là tiệm? Giải thích: tự tâm thiện lưu, thiện là hiện hạnh, lưu là lưu trú, là tám thức thiện hạnh và lưu trú. Trước đã rõ cảnh giới vọng tưởng tự tâm hiện ra, ở đây nói người đạt tự tâm hiện có những thiện hạnh lưu trú làm phương tiện. Vì giải kiến trừ sạch là đốn hay là tiệm, đây là nói ra cái chánh trí trong tâm pháp. À, tức là cái chánh trí để mà đối với danh và tướng đó. Vì đoạn này là câu hỏi của Ngài Đại Huệ muốn hỏi Phật làm sao trừ sạch những cái tâm vọng tưởng, hay là nói cách hiện hạnh và lưu trú ở trong nội tâm của chúng sinh. Mình trừ sạch đó là phương tiện bằng đốn hay phương tiện bằng tiện? Đây Phật mới trả lời. Phật bảo Đại Huệ: tiện tịnh chẳng phải đốn, như trái kim la tiện chính chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiện tịnh chẳng phải đốn. Thí như thợ gốm làm các món đồ tiện thành chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiện tịnh chẳng phải đốn. Thí như đại địa tiện sanh muôn vật chẳng phải đốn sanh. Như Lai trừ sạch tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiện tịnh chẳng phải đốn. Thí như người học âm nhạc, hội họa, các thứ kỹ thuật tiện thành chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiện tịnh chẳng phải đốn. À, như vậy thì đoạn này Phật nói là tiệm, phải không? Tiệm nghĩa là từ từ rồi nó thanh tịnh, chứ không phải là chấm. À, như vậy thì Phật mới dùng cái ví dụ thứ nhất như là cái im la. Im la thì mình tạm nói như trái xoài. Trái xoài nó có nụ rồi nó thành trái rồi nó chín. Thì cái giai đoạn từ trái xoài nhỏ bằng ngón tay đến chín, nó dần dần nó liền. À, nó dần dần lớn rồi chừng chín cũng vậy. ban đầu nó hường hường, rồi lần lần cho nó mới trở mình nó đỏ đỏ, rồi thịt mùi là mùi. Thì như vậy tất cả cái sự tu hành nó phải dần dần để tới cái chỗ kết quả chứ không phải liền. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Rồi cái thí dụ thứ hai là thí dụ gì? Như người thợ cướp, phải không? Người họ nặng một cái hũ hay một cái bình thì họ phải nhồi đất, rồi họ phải để trên bàn, họ mới nặng từ từ rồi mới thanh, rồi hầm mới thành cái bình. Thì như vậy cũng tiện chứ phải đốt. Đó là cái thí dụ thứ hai. Thí dụ thứ ba là thí dụ gì? Như đại địa sanh ra muôn vật, nghĩa là cây cối ở dưới đất nó sanh ra, nó sanh cái lớn liền hay là nó từ từ? À, cũng từ từ nó lớn. Đó là cái vụ thứ ba. Cái vụ thứ tư là vụ như những cái người học âm nhạc, hội họa và các môn kỹ thuật khác, nó là mới học thì giỏi liền, đúng không? À, nó từ từ rồi nó giỏi. Đó là đứng về mặt mê mà Phật nói cái phương tiện trừ dẹp cái hiện hạnh và lưu trú của tự tâm, của tám thức, nó phải từ từ chứ không có phải liền. Đó, thì đó là đứng về mặt mê. Bây giờ tới về mặt giác của Bồ Tát thì Ngài nói đốn, không nói tiệm nữa. Bây giờ tới cái mặt giác. Thiếu như gương sáng đốn hiện tất cả sắc tượng vô tướng, Như Lai từ thập tự tâm hiện lưu với tất cả chúng sanh, lại cũng lại như thế, đốn hiện vô tướng không có cảnh giới thanh tịnh thật. Đó là đốn. Như Lai như vầng nhật nguyệt đốn chiếu hiển bày tất cả sắc tượng, Như Lai vì lìa tập khí lỗi lầm tự tâm hiện với chúng sanh cũng như thế, đốn vì hiển bày chẳng cảnh giới trí tối thắng bất khả tư nghì. Thí như tàn thức đốn phân biệt biết tự tâm hiện các cảnh giới thân lập thân an lập thọ dụng kia, những người y Phật cũng lại như thế, đốn thành thức cảnh giới chỗ ở của chúng sanh, đem người tu hành để yên nơi cõi trời sắc cứu cánh. Thí như pháp thân Phật hiện ra, y Phật tức là báo thân Phật hào quang sáng suốt tự giác thánh thú của cũng lại như thế, kia đối với pháp tướng có tánh không tánh ác kiến vọng tưởng chiếu soi kiến trừ diệt. Ở trên thì nói về tiệm, thì trước Phật nói pháp, sau Phật dụ. Còn về phần đốn thì trước Phật nói dụ, sau mới hợp pháp. Bây giờ có mấy cái dụ. Ví dụ thứ nhất là như cái gương nó hiện sắc tượng. Cái gương mà mình sáng mình để đây thì tất cả hình sắc ở dưới nó hiện ở đây, hiện liền hay là hiện từ từ? Bây giờ mấy chú ngồi ở đây thì có thể nó hiện ở bàn một trước, rồi lát hiện bàn hai, lát hiện bàn ba, có phải vậy không? Hay là đồng thời nhìn lên thấy có mặt ở trong gương ha? Thì như vậy đó đốn chứ không phải là thiện. Vì sao? Vì Phật chỉ cho mình biết các pháp nó là vô tướng không thiệt, cho nên rồi ngay đó mình được tỉnh giác. Rồi đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là vô gì? Dần nhật nguyệt, mặt trời mặt trăng khi lên trên cao rồi thì lúc đó nó soi lại thế gian, nó soi từ từ, từ chỗ này tới chỗ kia, nó soi khám lược khắp cả thế gian. Như vậy cho nên đốn chứ không phải là tiệm. Đó là cái ví dụ thứ hai. Cái ví dụ thứ ba, ví dụ này mình khó hiểu, là ví dụ như tàn thức đốn phân biệt biết tự tham hiện cảnh giới thanh an lập thọ dụng. Bởi vì tàn thức mà khi nó mê lầm, nó giấy khởi thì nó hiện ra cảnh giới là chúng sanh đầy đủ chứ không phải thiếu lớp. Vì vậy mà đốn chứ không phải tiệm. Rồi thí dụ thứ tư là từ pháp thân Phật mà hiện ra báo thân Phật, nghĩa là từ pháp thân hiện ra báo thân liền hào quang sáng suốt đầy đủ, không phải từ từ mà có. Thì hai cái vụ trước mình có thể hiểu, Hai cái vụ sau thì sao? Nó không có dính gì với mình, vì mình chưa từng tới đó, cho nên mình không có biết. Thì tóm lại là trong đây Phật nói có tiện mà cũng có đốn. Tiện dùng bốn thí dụ, đốn cũng dùng bốn thí dụ để thấy rõ. Đây là giải, giải trước là ngày giải về đốn, sau ngày giải về tiện. Ở trên chánh văn thì trước nó tiện, sau mới đốn. Ngược lại giải từ ngày trước nó đốn, sau giải tiện. Đốn nhằm vào lý đốn ngộ đốn tu, gồm đốn gồm tiện nhằm chung Phật và chúng sanh. Nói có đốn và tiện là chung Phật và chúng sanh. Trước mê chân thức, các tướng hư vọng toàn thể đồng hiện, chẳng theo thứ lớp. Thì cái điều này mình thấy rất rõ. Nói về nghĩa đốn thì giống như là khi mình ngủ mê, mê rồi thì hiện là cảnh mộng, cảnh mộng hiện ra đốn và tiện. À đốn. Nhưng mà rồi khi mình tỉnh thì cảnh mộng nó mất, đốn và tiện. Nó cũng đốn nữa. Nên nó là cái mộng thì mê thì hiện ra đó. Có cây, có cảnh, có người, có vật một lượt chứ không thấy cái này có trước hay khi có sau. Còn khi mình tỉnh thì tất cả nó cũng mất một lượt, chứ không phải có trước có sau. Vì vậy mà nói đốn. Thế nên ngộ vọng không có nhân, đốn thấy chân như tự tánh không có tướng khởi diệt, các tâm hư vọng một lúc liền hết, cũng không có cấp bậc. Đây là lý đốn ngộ đốn trừ vậy. Đó là nói về cái nghĩa đốn ngộ đốn trừ. Kinh Hoa Nghiêm về thập trụ ở vị đầu dùng vô tác tam muội tự thể ứng chân. Vô tác tam muội tức là cái chánh định mà không có tạo tác. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình cố để buông xả vọng tưởng để tâm mình nó yên thì cái đó là hữu tác tâm muội. Còn vô tác tâm muội tức là nhận được nơi các pháp là hư dối, từ tâm mê bất giác mà khởi, không chạy theo, không dính mắc cái nó, thì không có dùng cái công phu đè nén gì hết mà tự nó yên tĩnh, thì đó gọi là vô tác tâm muội. Tự thể ứng trên khách trần phiền não toàn không thể tánh. Chỉ có trên thể dục, trên thể dụng không tham sân si, hồn nhiên là Phật. Có thể gọi là đốn ngộ đốn tu vệ. Như vậy thì đây là ngày giải về đốn rồi. Bây giờ ngài mới nói qua cái tiệm. Xong hạnh hướng địa giai cấp rõ ràng, kinh Viên Giác 25 luân mở rộng phương tiện mà nói rằng chỉ trừ người đốn giá cùng pháp chẳng tùy thuận. Như vậy thì trong các kinh mà chia ra thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa vân vân, đó là tiệm hay đốn? Là tiệm. Rồi như kinh Viên Giác mà chia ra 25 luân, đó là tiệm hay là đốn? Nhưng mà trong kinh Viên Giác thì có cái câu để ngừa rằng chỉ trừ người đốn giá. Người đốn giá tức là người chống giá cùng pháp chẳng tùy thuận, tức là không tùy thuận theo 25 luân này. Cho nên biết lý viên đốn Như Lai thấy rõ, căn dục chúng sanh Như Lai cũng thấy rõ. Vì thế mà quyền thạch gồm nêu ba đời Như Lai đồng một pháp thức. Quyền tức là tiện, thạch là đốn. Nhưng xét về bản hoài của Phật chỉ đốn chứ không tiện, cũng y cứ tự tâm hiện lượng, không có các pháp giả dối pháp nhĩ như thế. Đó là xét về cái chỗ bản hoài của Phật đó, thì Phật muốn chỉ cái đốt chứ không phải chỉ cái tiệm, phải không? Nhưng mà vì chúng sanh mê lầm lâu đời, buộc lòng ngài phải nói thứ lớp vậy thôi. Kinh Lăng Nghiêm nói giác mê thì mê diệt, giác chẳng sanh mê. Kinh Pháp Hoa nói chỉ có đạo nhất thừa, phân biệt nói thành ba. Đây là ý chỉ nhất định vậy, đó là ý chỉ Phật nhắm vào đốt. Như thí dụ gương sáng cùng bằng nhật nguyệt, đốn hiện sắc tượng không tướng. Bởi gương cùng nhật nguyệt có hai nghĩa không và minh. Cái lời giảng này rất là hay. Dụ Như Lai đốn chỉ bài trí tướng thanh tịnh bất tư nghì không thể có, khiến chúng sanh biết tự tâm hiện lượng vốn tự không và minh, vốn không ô nhiễm. Đồng thời đốn lìa tập khí lỗi lầm chẳng do tiệm dẹp vậy. Cái câu này là cái câu rất là thiền. Nghĩa là Phật dùng hai cái thí dụ, dụ gương, dụ mặt trời, mặt trăng, phải không? À, gương có ánh sáng của gương, ánh sáng của gương có tướng gì không? Không tướng mà sáng. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng có tướng gì không? À, không tướng mà sáng, cho nên không mà minh. À, thì mặt trời, mặt trăng nó mang cái ánh sáng mặt trời, mặt trăng cũng như ánh sáng của gương, nó có mang hai cái tính chất không và minh. À, thì cái đó để chỉ cho rằng mình có cái trí tướng thanh tịnh bất tư nghị. Mà cái trí tướng đó là gì? Tức là tự tâm hiện lượng mình, nó là đầy đủ hai thứ không và minh. Đó, như tôi hỏi quý vị, cái thấy của mình nó có tướng không? Nó không tướng cho nên là không. Mà có thấy không? Thấy là minh. Như vậy thì cái thấy, cái nghe, vân vân đều có mang cái tính chất không và minh. Đó, không và minh, chứ không phải là không ngơ. Bởi có thẳng như vậy, mình biết nơi mình có cái thấy, cái nghe hiện lượng đó, nó là không và minh, thì mình biết được như vậy. Mình sống với cái thấy, cái nghe, hay là tất cả cái tâm hiện lượng của mình, thì như vậy mình có bị những cái thói quen tham sân si gì nó làm ô nhiễm không? Nếu mình cứ nhớ cái tánh thông minh của thấy, nghe, của sáu căn của mình luôn, thì những cái ô nhiễm kia có dính không? À, bởi vậy cho nên cái chỗ này đó, mình mới thấy cái ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng trả lời Lục Tổ quá hay. Phải, ông đến ông mang vật gì đến? Thì ngài nói mang một vật tức không trúng, đó là không, thấy không? Phải, tu chứng có không? Tu chứng trong không đó là minh. À, mà nhiễm ô không thể được, thấy hả? Bởi vì nó không tướng lấy gì làm nhiễm ô. Thì chính chỗ đó tổ nó, chư Phật hộ niệm, chư Phật hộ niệm cũng là hộ niệm chỗ đó. Ông được như thế, ta cũng như thế, đó là ông chứng ngay. Như vậy thì nhận ra được cái thể không minh của cái hiện lượng mình. Cái thể không minh đó nó không có tướng, cho nên không phải một vật, mà hằng sáng, cho nên không phải tu chứng, không phải xong. Bởi vì nó là giác, giác nọ thì gọi là chứng, cho nên tu chứng không phải xong. Nhưng mà nhiễm ô không phải được, vì nó đâu có tướng nhiễm ô. Thì ở đây có hết sức là rõ, vốn không ô nhiễm, đồng thời đốn lìa tập khí lỗi lầm, chẳng do thiện dẹp vậy. Liền dùng tàn thức đốn phân biệt biết căn thân thế giới do tự tâm hiện ra, để ví dụ đây tức là thật dụng của chúng sanh. Tâm biết hiện ra vốn tự có trí dụng thanh tịnh như thế, một lúc chiếu liễu không có trước sau, cho nên y Phật Như Lai ở cõi trời sắc chú cánh, đốn vì tất cả chúng sanh căn cơ thuần thục, chẳng tiền dùng phương tiện, lại lấy pháp thân Phật hiện ra y Phật là báo thân làm dụ. Đây là đến nghiệp dụng bất tư nghị của Như Lai, hào quang chiếu sáng khiến chứng tự giác thánh trí, là biết tự pháp thể hào quang sáng chiếu nơi chiếu sáng, vốn đốn lìa tất cả ác kiến có không, cũng không có sai biệt. Tóm lại, tánh thể thì sáng suốt, dụng có phân mê ngộ, đứng về tánh thì nó hằng sáng, đứng về dụng thì có phân mê ngộ. Mê thì căn thân tức là chúng sanh, khí giới tức là thế giới bỗng nhiên hiện tiền, không có cấp bậc. Ngộ thì pháp thân, báo thân, quá thân, cõi nước rất là đẹp đẽ, há nhờ tu ư? Tức là ngộ thì tất cả nó hiện đẹp, nó sẵn sàng, chứ không phải đợi mình làm cái này làm kia nó mới được. Chuyển mê làm ngộ phải có nhiều môn, tức ngộ tức mê trọn thông nói dạy. À, cái chuyển mê làm ngộ tức là chuyển mê để từ từ tiến tới cái ngộ đó thì có nhiều môn, tức là tiệm. Còn tức ngộ tức mê đó là đốt thì trọn thông nói dạy. Chỉ chỗ này nó không có cái gì thứ lớp mà chỉ cho được, do tiệm vào đốt cũng là việc bất đắc dĩ của Như Lai. nghĩa là ngài chỉ từ cái tiệm để tiến tới cái đó, đó là trường hợp bất đắc dĩ chứ không phải là ý muốn của ngài. Như vậy thì chúng ta mới thấy học cái này rồi mới biết rằng cái mê muội muôn đời của mình, chấp những cái không đáng chấp, giữ những cái không đáng giữ, phải không? Thân này, tâm này là những cái tướng sinh diệt vô thường, không đáng chấp, không đáng giữ. Vậy mà mình sao? Mình chấp, mình giữ thân này và tâm này còn không đáng chấp, đáng giữ hơn nữa là những cái khác, là đẹp, là xấu, là hên, là thua, là phải, là quấy, thì có nào thiệt không? Vậy mà mình chấp, mình giữ không? Đó, như vậy mới thấy thật ra mình mê không biết mấy lớp. Từ cái gốc là con người mình mê rồi, rồi tới cái ngọn là mọi cái ngôn từ, những cái hình tướng, gì gì mình cũng đều mê hết. Vì vậy cho nên rồi cái mê lầm nó chồng chất, gỡ nó không ra, chùi nó không sạch. Đó là tại vì nhiều quá, nhiều lớp quá rồi, phải không? Chứ nếu chúng ta mà mạnh mẽ một phen biết thanh này là như hợp như quyển, từ cái mê chơn mà khởi vọng, nó không thiệt, nó là cái dòng sinh diệt, không có giá trị thật, không có thật thì không nên chấp. Bao nhiêu đó thì đủ tu chưa? Không chấp thì hơn có phải quấy cười chứ, được mất cũng cười chứ, rồi chết sống cũng cười chứ, phải không? Cái không đáng gì hết. Thì như vậy mình thánh chưa? Đối với còn mất chết sống nó coi như trò chơi thì đó là không thánh là gì? Thì mình thấy rõ ràng nếu chúng ta thấu đáo rồi được sống như cái lời Phật dạy thì tự nhiên chúng ta không còn có cái khổ công mà mài giũa phiền não, thấy không? Bây giờ thì có bộ gọt nó mà gọt nó cầm chày cũng cầm giống như là cầm cái dao mà gọt cái sắt vậy, gọt nó không có, nó không có đứt mà nó không thật mòn chút vậy thôi. Giờ mình than sao kịch quá, khó quá, là bởi vì mình không có thấy được cái thật. Giờ mình chỉ mới có dụng công trên cái thứ lớp phương tiện, do đó mà thấy nó chậm, thấy nó khó. Chứ nếu mình nhận tranh được cái thật rồi thì không còn chậm, không còn khó nữa. Giờ tất cả cảnh đó đều là cảnh trong mê. Ngay đây mình sống với cái tâm hiện lượng, đi đứng nằm ngồi với cái tâm hiện lượng đó hoài, thì cái gì nó nhiễm được mình, cái gì nó lôi cuốn được mình? Mà tại mình sống với cái vọng tưởng phân biệt cho nên bị nhiễm, bị lôi cuốn chứ gì, phải không? Đó là cái chỗ thiết yếu của sự tu đó. À, vậy phiền dĩ tự tâm đức khổ cầm nhẫn thế ngã nặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật.
Nói trí như sai biệt, này đại huệ, pháp y Phật nói tất cả pháp vào tự tướng cộng tướng là nhân tập khí tự xâm hiện, là nhân vọng tưởng tự tánh chấp trước tương tục. Các thứ chẳng thật như quyển, các thứ chấp trước không thể được. Ba Phật nói, ba Phật tức là Phật Pháp Thân, Phật Báo Thân và Phật Quá Thân, gọi là ba Phật nói. Nói cái gì? Nói trí và như, nó không có giống nhau, không có đồng nhau. Cho nên nói ba Phật nói, trí như sai biệt. Bây giờ trước hết, Phật bảo Ngài Đại Huệ, Pháp tức là Pháp Thân Phật đó, Y Phật tức là Báo Thân Phật, nói tất cả pháp vào tự tướng cộng tướng là nhân tập khí tự tâm hiện. Nghĩa là nói các pháp vào tự tướng tức là cái tướng riêng, cộng tướng tức là cái tướng chung. Thì tướng riêng và cái tướng chung đó đều từ tập khí tự tâm hiện. Bởi vì tất cả chúng ta ở thế gian này luôn luôn chấp hoặc là tự tướng hoặc là cộng tướng là thiệt. Thí dụ như cái nhà, rồi cái gì gọi là tự tướng, cái gì là cộng tướng? Như tấm vách, rồi tấm vách đó từng cục gạch, mỗi cục gạch cứ có cái tướng riêng biệt của nó thì gọi đó là tự tướng. Rồi nhiều cục gạch ráp lại thành tấm vách thì tấm vách thì gọi là cộng tướng đó. Thì như vậy, hoặc là mình chấp một cục gạch, hoặc là mình chấp toàn tấm vách, thì cái chấp đó gọi là chấp của tự tướng hoặc là của cộng tướng. Mà tự tướng cộng tướng đều không có cái thật, do cái tập khí chủng tử của mình từ nhiều đời nó hiện ra, cho nên nó như quyển. Mà đã là như quyển quá cho nên các thứ chấp trước đều không thể được, tức là không đúng. Đây là giải thích. Hiện tiền các pháp tự tướng cộng tướng đều nhân tập khí chủng tử của tự tâm hiện ra, hay khởi hiện hạnh vọng tưởng tương tục chấp trước. Tất cả các pháp hiện tiền, nào là tự tướng, nào là cộng tướng, đều bởi cái nhân của tập khí chủng tử, tức là cái thói quen mê lầm của mình á, của tự tâm mà hiện ra, chứ không có gì thiệt hết. Hay khởi ra cái hiện hạnh, rồi cái vọng tưởng mình chấp trước nối tiếp không dừng, do đó cho nên nó thành các pháp thiệt. Y tha chủng tử hiện ra các thứ như quyển, vọng chấp hiện hạnh, sở chấp các thứ không thể được. Y tha tức là những chủng tử nương lên cái khác mà có, gọi là y tha chủng tử. Hiện ra các thứ như quyển, bởi vì các pháp nó không tự có, cái này cái kia hợp lại mới có, chứ mình gọi nó là y tha. Thành ra khi nào nói y tha tức là nói cái lý duyên khởi, mà duyên khởi cho nên nó như quyển. Mà đã như quyển mình vọng chấp hiện hạnh, rồi sở chấp các thứ sở chấp các thứ đó đều không có thể được. Đây là duyên khởi vô sanh, do mê được giác ngộ đó. Nếu mình đạt được các pháp tự tướng cộng tướng, từ y tha khởi nó không có thiệt, do vọng tưởng chấp mà ra, thì như vậy đó là mình biết được cái pháp duyên khởi. Mà pháp duyên khởi đó mình biết rõ nó gốc từ mê và có, như thế như vậy là mình được giác ngộ. Cho nên do mê được giác ngộ, làm thanh tịnh cõi Phật, thành tựu chúng sanh, là những lời dạy của y Phật. Y Phật tức là Báo Thân Phật đó. Vì Báo Thân Phật dạy mình biết các pháp duyên khởi, do biết các pháp duyên khởi cho nên nó có như quyển như quá. Vì vậy mà mình không có chấp trước, từ không chấp trước đó mà tâm nó được thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh rồi thì tạo các pháp đều được thanh tịnh, vì vậy mình đã làm cho cõi Phật thanh tịnh. Phàm pháp Phật là tự tánh thanh tịnh giác. Pháp Phật tức là pháp thanh Phật. Pháp thanh Phật là cái gì? Là cái tự tánh giác nó thanh tịnh sẵn có của chính mình đó. Cái tánh giác mà sẵn có thanh tịnh nơi chính mọi người chúng ta gọi đó là pháp thân Phật. Tự tánh thanh tịnh giác này chúng sanh cùng Phật đều đủ, đều có đủ. Mê thì toàn mê, ngộ thì toàn ngộ, chẳng do thiên kiếp, chẳng nhờ công quân, tự tánh thiên nhiên vậy. Như vậy thì cái pháp thân là cái tánh giác thanh tịnh. Bởi vậy cho nên có chỗ gọi là pháp thân, có chỗ gọi là tánh giác. Nó khác nhau nhưng mà sự thật đều là chỉ chung cho cái thể giác thanh tịnh không hình tướng đó, mà ở chúng sanh, ở Phật đều có đủ hết, không ai thiếu. Nhưng mà nếu chúng ta mê thì toàn mê. Nghĩa là sao? Tức là nếu mình có cái tánh Phật mà không từng biết, không từng biết thì hoàn toàn không biết gì hết. Còn ngộ thì toàn ngộ. Nghĩa là mình ngộ được cái tánh Phật đó rồi thì mình hoàn toàn biết rõ mình có cái tánh Phật chứ không nghi ngờ nữa. Thì cái đó không do tri kiến, tức là không do cái hiểu biết mà biết được nó, mà chính do cái tự thầm nhận. Chẳng nhờ công quân, không phải do quân tập mà được cái tánh đó. Tại sao vậy? Vì cái tự tánh này nó sẵn có, cho nên gọi là thiên nhiên vậy. Y Phật tức là bát nhã, do pháp thân luân xuất. Tức là nói về báo thân Phật đó, thì luôn luôn là cái trí tuệ bát nhã. Mà cái trí tuệ bát nhã đó nó từ đâu ra? Tức là từ pháp thân mà ra. Cho nên có chỗ tôi nói là pháp thân bát nhã giải thoát đó. Pháp thân là chỉ cho pháp thân Phật, rồi bát nhã chỉ cho báo thân Phật, giải thoát là chỉ cho quá thân Phật. Vốn từ tự tánh sanh, lại có chiếu nơi tự tánh trang nghiêm thân độ, gọi là báo thân. Như vậy thì cái y Phật này tức là báo thân Phật đó, nó từ pháp thân lưu xuất, tức là từ tự tánh mà sanh, rồi nó chiếu nơi tự tánh, nó chiếu lại tự tánh. Như vậy đó là cái công trang nghiêm thân và độ. Thân là cái thân 32 tướng tốt tương lai, độ là cái cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm đó, thì gọi đó là báo thân. Quá Phật là tùy loại ứng quá sắp vào tất cả chỗ. Nghĩa là nói về quá thân Phật thì tùy theo loài mà quá hiện, không có nhất định. Có khi thì lớn, khi thì nhỏ, khi là làm chúng sanh này, khi làm chúng sanh khác. Vì vậy mà ở tất cả chỗ, tùy tất cả loại, cho nó không có cố định. Tự tánh thường tịch quan độ là do tự thọ dụng, chẳng phải chỗ người khác biết được. Bởi vì tự tánh thường tịch quan độ là chỉ cho của pháp thân, mà pháp thân thì tự mình biết chứ người khác không thể biết được. Báo Phật tha thọ dụng cùng Bồ Tát thập địa chung, tức là về cái báo thân thuộc về tha thọ dụng, cái pháp thân thuộc về tự thọ dụng. Nhớ vậy đó. Bởi vì pháp thân thì tự mình biết, tự mình dùng, còn báo thân là có hình, có tướng, có phương tiện, cho nên được người khác nhờ đó mà tỉnh giác, cho nên gọi là tha thọ dụng. Vì vậy mà cùng Bồ Tát thập địa chung, tức là giống như các hàng Bồ Tát từ hàng thập địa hay hiện thân giáo hóa chúng sinh đó. Vì vậy mà nói cùng Bồ Tát thập địa chung. Thánh phàm động cư tức là quá Phật độ, tùy loại đều nhập, chỗ thấy mỗi loại đều khác. Thánh phàm động cư cũng như cái cõi của mình ở đó, gọi là phàm thánh động cư độ đó. Nghĩa là trong đó có phàm rồi cũng có thánh. Mà phàm nó là chỉ cho chúng sanh, thánh là chỉ cho quá thân Phật. Nghĩa là tùy loại đều nhập, chỗ thấy mỗi loại đều khác, nghĩa là cái hiểu biết nó khác biệt nhau. Chính là cái loài người mà cái hiểu biết nó cũng không đồng nữa, đừng có nói là các loài khác. Trong loài người mà có khi thì kẻ hiểu cao, có khi thì người hiểu thấp. Nghĩa là kẻ cao người thấp nó cũng sai biệt, chứ đừng nói từ chúng sanh này đến chúng sanh khác. Vì vậy cho nên cái chỗ mà quá thân Phật quá độ đó, cái cảnh nó không đều. Bởi vậy cho nên xét theo lý này thì Đức Phật Thích Ca giáo hóa ở cõi Ta Bà này, cái thanh đó là pháp thanh hay báo thanh hay quá thanh? Quý vị xác định coi cái gì thanh? Quá thanh là báo thanh. Thôi bỏ chứ có cả thì hiểu vậy, người hiểu khác. Cái thân của Phật mà giáo hóa ở cõi Ta Bà này đó, thì cõi Ta Bà này gọi là phàm thánh đồng cư. Mà phàm thánh đồng cư thì thân nào giáo hóa? À, quá thân giáo hóa. Bởi vậy cho nên cái thân của Phật ở cái cõi này gọi là quá thân. Tại sao vậy? Nếu là báo thân là do phước báo mà được, mà chẳng lẽ cái phước báo của Phật mà nghèo thiếu nơi đến đổi khô khan như Ấn Độ sao? Phải không? Như vậy mà nếu nói đó là báo thân Phật thì không thể được, thì chẳng qua đó là quá thân. Bởi vậy cho nên cái quá thân thì tùy theo cái cảnh, tùy theo loài, thì chúng sanh ở trong cảnh khổ thì cũng quá thân ở trong cái cảnh khổ như họ, để giáo hóa họ. Vì vậy mà thân của Phật căn cứ theo đây thì gọi đó là quá thân. Còn báo thân như nói thân Đức Phật Di Đà ở quả Cực Lạc đó, gọi là báo thân. Bởi vì theo sở nguyện mà được, mình nguyện cái cõi của mình nó đẹp đẽ thế nào, người sanh đi đó thụ hưởng thế nào như chân, thì như vậy đó là cái báo thân, đó là cái quả báo do công hạnh tu. Còn Đức Phật Thích Ca, cái quả báo của Ngài mà chẳng lẽ mà ít quá so với các Đức Phật khác như vậy sao? Phải không? Nhưng mà từ cõi trang nghiêm, phải của Ngài có trang nghiêm không? Gò nõng cao thấp đủ thứ hết. Do đó cho nên đó là quá thân Phật. Sanh cũng ước được lược lý, ước lược lý nên lãnh thông. Pháp cùng báo quá chẳng phải ba, chẳng phải một. À, nói trên cái sự tướng phân chia thì nó như vậy, nhưng mà nói về trong cái lý thì pháp thân, báo thân, quá thân nó nói dường như ba mà kỳ thật là một, không rời nhau. Bởi vậy nên hồi nãy tôi nói pháp thân bát nhã giải thoát đó, phải không? Pháp thân bát nhã giải thoát nó dường như ba, mà có ba không? Bởi vì pháp thân là cái thể, rồi bát nhã là trí tuệ, là dũng, rồi giải thoát đó là cái công năng của mình thực hành. Như vậy thì tuy dường như ba mà nó không phải ba. Thanh độ lẽ như vậy, thuyết pháp cũng như thế. Về nhân quả cõi trời cõi người cũng có lý vô thượng chánh trên. Kinh Bát về Niết Bàn nói có khi Như Lai nói về thế đế mà người cho là đệ nhất nghĩa đế, có khi Như Lai nói đệ nhất nghĩa đế mà người cho là thế đế, lại tứ đế tam thừa trung hóa đều không có nhất định. À, nghĩa là bởi vì có khi Phật nói cái đó là cái lý phàm tục mà người ta lại hiểu cái đó là cái lý giải thoát, có khi Phật nói lý giải thoát người ta hiểu lại là cái lý phàm tục. Đó là vì cái hiểu của chúng sinh nó không có cố định, nó không giống nhau. Lại tứ đế và tam thừa trung quán, tức là phải quán chung hết. Tại sao vậy? Bởi vì trong đó nó không có cái gì gọi là cái cố định hết, cho nên đều không có nhất định. Lại nữa, đại tuệ chấp trước như khởi tự tánh, thanh tướng vọng tưởng tự tánh. Đại tuệ thí như nhà quyển thuật, nương cỏ cây ngói gạch tạo ra các thứ quyển quá, khởi tất cả chúng sanh bao nhiêu hình sắc, khởi các thứ vọng tưởng, các vọng tưởng kia cũng không chân thật. À, ở đây Đức Phật nói thêm, nói gì chúng ta chấp trước các cái pháp duyên khởi cho nó là thiệt, gọi là tự tánh. À, các pháp do duyên khởi mà mình cho nó là thiệt, rồi sanh ra cái tướng vọng tưởng tự tánh. À, sanh cái tướng rồi khởi cái vọng tưởng cho đó là có thật pháp, gọi là vọng tưởng tự tánh. Như bây giờ tất cả các cái sự vật ở giữa trên đời này cách
nó nằm hàng
thiệt không? Thiệt hay giả?